chúng ta đã cứu cho họ, họ đã không cảm ơn. Còn cha đạp chúng ta, có cứu hay không? Phải cứu. Vì sao vậy? Chúng ta ở trong thái không cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Quý vị có biết không? Chúng ta không cứu thì cùng chết hết thôi. Nói cách khác, bất luận dùng phương thức gì, hủy nhục tôi, hãm hại tôi vẫn phải làm, tôi vẫn phải cứu họ. Đây là Bồ Tát hành. Người ta chửi tôi không phải là con người, thật sự chúng ta là Bồ Tát không phải là con người. Vì sao vậy? Vì con người không làm được. Con người đều là tự tư tự lợi. Chỉ có Bồ Tát không có tự tư tự lợi. Bồ Tát quên mình vì người. Sao gọi là quên mình vì người? Vì Bồ Tát có thể đi. Có thể trở về thế giới cực lạc. Có thể du hóa mười phương Phật xá. Vì sao phải ở trên trái đất này? Vì nhìn thấy chúng sanh này quá khổ. Không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy rồi có thể không giúp họ sao? Có lý gì lại như vậy? Bất luận họ làm những ác nghiệp gì, Bồ Tát biết được. Họ vốn đã là Phật, họ bản tánh vốn thiện, vì sao trở thành hư hoại rồi? Là họ học cho hư, bị hoàn cảnh làm cho ô nhiễm. Ngày nay trái đất là cả cái bể ô nhiễm lên. Những thứ bất thiện nó đều đầy đủ hết. Trong cái bể ô nhiễm này có thể không bị nhiễm ô. Đó là thánh nhân, đó là Phật Bồ Tát, chứ không phải là phàm phu nữa. Chúng tôi rất may mắn, lúc trẻ gặp được hiện tri thức thật sự, đem chân tướng sự thật nói với chúng tôi. Chúng tôi có thể một đời này duy trì mà không bị ô nhiễm, chỉ là một phương pháp. Mỗi ngày không rời kim giáo. Tôi hiện tại học 60 năm rồi. Nếu như mỗi tuần lễ tôi rời kim giáo, bản thân tôi cảm thấy tôi không tự tin, tôi sẽ bị ô nhiễm. Quý vị liền biết trong môi trường này lực lượng nhiễm ô lớn biết bao, đáng sợ biết bao. Cổ nhân nói ba ngày không đọc sách thánh hiền thì mặt mày đáng ghét. Đó là thay đổi hình dáng rồi. Sách thánh hiền phải ngày ngày đọc. Một tuần lễ không đọc thực sự là không vững vàng nữa. Từ đó chúng ta đã hiểu được rồi, không nên đi trách mắng người khác. Dù học Phật được rất khá, học được hơn mười mấy hai mươi năm, bỗng nhiên thay đổi. Quay lưng với Phật Pháp, đọa lạc vào tam đồ rồi. Có một số người nhìn thấy điều này cảm thấy rất kỳ lạ, cho là Phật Pháp Công Linh. Không phải vậy, không phải Phật Pháp Công Linh. Khoảng thời gian trước đó, họ học tập chăm chỉ, ngày ngày đọc kinh, ngày ngày niệm Phật. Sau này gặp duyên, họ đi thao tác những nghề nghiệp hiện tại. Nghề nghiệp hiện tại là gì gì? Vì kiếm tiền. Trước đây đặt Phật ở trên đầu, hiện tại lại đặt tiền lên đầu, khác nhau rồi. Họ đã thay đổi tâm, là sự việc như vậy đó. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng họ có làm sai hay không. Không thể nói họ làm sai, thế giới hiện tại đích thực là xếp kim tiền lên vị trí số một rồi. Phật Pháp đặt vào cuối cùng, có hay không cũng được, chỉ quan tâm trước mắt, không lo chuyện sau này. Thật sự khế nhập Phật Pháp, thật sự nếm được Pháp vị, người này để ý trước sau. Họ có thể nhìn thấy quá khứ, cũng có thể nhìn thấy tương lai, rõ ràng thấu đáo, sáng suốt minh bạch. Một ngày cũng không thể rời xa Phật Pháp. Ai dạy chúng ta vậy? Mười phương chư Phật Như Lai. Quý vị xem, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế, có ngày nào không dạy học? Ngày nào không thuyết pháp? Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc, ngài có ngày nào không tiếp dẫn chúng sanh? Có ngày nào không giảng kinh thuyết pháp? Các ngài thị hiện cho chúng ta thấy thật sự là đạo là vậy, không có giờ khắc nào rời xa. Một phút một giây đều không có xa rời. Đây gọi là Như Lai. Đây gọi là diệu giác. Ngài làm ra để cho chúng ta xem, để cho chúng ta lãnh hội, để cho chúng ta học tập. Người biết học hiệu quả lớn lao, cũng làm tấm gương tốt cho đại chúng. Người không biết học tập sẽ đọa lạc tam độ, họ còn phải chịu khổ bao. Vì sao vậy? Vì nghiệp chướng tập khí rất nặng, đến ác đạo để tiêu nghiệp chướng. Cho nên quý vị thật sự đã hiểu rõ, thấu đáo rồi, ác đạo không phải là nơi xấu xa. Chúng ta đời này đời trước tạo những ác nghiệp đó, ác nghiệp không tiêu trừ, quý vị không thể nào thành Phật đạo. Kiến tư phiền não không đoạn, không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn là phải tiêu nghiệp chướng, vẫn còn phải đoạn phiền não, chỉ là đổi một môi trường khác, đổi một môi trường tu học. Chúng ta ở thế giới Ta Bà, thế giới phương khác, vô lượng kiếp đến nay tạo tác những nghiệp chướng này, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc cách tiêu trừ thế nào? Nợ nghiệp làm sao mà trả? Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thân cận Phật A Di Đà. Quý vị không xa rời Phật A Di Đà. Làm thế nào để trả nợ cho chúng sanh? Chúng sanh có cảm, quý vị liền có ứng. Quý vị tuy phiền não tập khí chưa đoạn, quý vị có Phật A Di Đà bổn nguyện oai thần gia trì, quý vị là A Duy Diệt Trí Bồ Tát, cho nên quý vị có năng lực trong tập pháp giới. Bất cứ trong một pháp giới nào, quý vị có thể giúp chúng sanh hữu duyên phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng, phương pháp trả nợ và ở thế giới Ta Bà khác nhau rất xa. Không phải không trả, không phải không báo, phương thức báo khác nhau. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Thật sự quý vị từ vô thị kiếm đến nay, những nghiệp chướng này đều trả hết, trả sạch rồi. Nói với quý vị rằng quý vị thật sự là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Quý vị ở thế giới Cực Lạc sanh hoại thật báo trang nghiêm, cho thì thế giới Cực Lạc vẫn là phàm thánh đồng cư độ tam bối cửu phẩm hướng thượng nâng cao cho đến cõi phương tiện. Trong cõi phương tiện cũng là tam bối cửu phẩm, lại hướng lên trên nữa, lên đến quả thật báo. Phật A Di Đà giá trị quý vị là tại quả đồng cư và quả phương tiện. Đây là Phật A Di Đà giá trị. Lúc đến quả thật báo, đó là công đức của bản thân quý vị thành tựu. Đây là sự thù thắng vô cùng của thế giới Cực Lạc. Có vị Bồ Tát nào lại không hy vọng đến? Tiêu nghiệp chướng là mỗi ngày nghe kinh, nghe pháp, tu sám hối, trả nợ cũ, là ứng hóa đến mười phương thế giới, giúp đỡ chúng sanh hữu duyên phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Tự hành và quá tha không có chút chướng ngại nào. Mỗi ngày ngồi trước Phật A Di Đà bất động, mười phương thế giới thì sao? Hóa thân để đi. Dùng ứng hóa thân để đi trả nợ. Quý vị nói xem, như vậy thù thắng biết bao. Viên mãn biết bao. trả nợ cũ không có chướng ngại bản thân tu hành, không trở ngại bản thân nghe kinh nghe pháp, cũng không chướng ngại bản thân tu phước tu tuệ. A Duy Việt Trí Bồ Tát có thể phân vô lượng thân. Đồng thời đồng xứ dị xứ, đây là thần thông đạo lực không thể nghĩ bàn. Cho nên ở đây là nói không khởi mà khởi, không làm mà làm. Tất cả những nghiệp hành này có thượng cầu Phật đạo, có hạ hóa chúng sanh. Thượng cầu Phật đạo viên mãn phước huệ của bản thân, hạ hóa chúng sanh đa phần đều là trả nợ cũ. Hóa giải tất cả, những oán thân từ vô lượng kiếp đến nay, vậy mới có thể viên mãn thành Phật. Chưa hiểu rõ ràng, quý vị chỉ ở tại Bồ Tát vị, quý vị không thành Phật được. Thành Phật nhất định phải làm cho rõ ràng, cho thấu đạo.